Rồi tổ thứ 15 á là ngài Bồ Tát Cana Đề Bà. Cana Đề Bà này, ngài này là cũng vị Bồ Tát đặc biệt nữa. Ngài rất thông minh, biện tài. Khi mà gặp tổ Long Thọ đến để mà giáo hóa đó, thì ngài tìm đến gặp tổ. Thì tổ Long Thọ muốn thử ngài, cho nên mới sai đồ đệ đó múc một thau nước, múc thau nước rồi đem để ngài trước lối đi vào. Thì khi mà ngài đi qua đó, thì ngài lấy một cái kim bỏ vào trong cái thau nước đó rồi đi thẳng đến gặp tổ. Thì mình gặp mình đó thì mình thấy không hiểu tại sao vậy, lấy thau nước để đó rồi ngài lấy cái kim bỏ vào trong cái thau nước đó. Thì khi mà thầy trò gặp nhau á, thì tổ Long Thọ ngài mới thấy được, ngài mới biết được đây là cái vị coi như là cái vị đặc biệt đó, không? Nghĩa là lấy cái kim bỏ vào trong cái thau nước là giống như là thăm dò, cái gọi là sâu xa vào trong cái ý của tổ, bỏ mà gọi là bỏ vào thau nước cho nó chìm sâu tận tới đáy, cho nên khi mà tổ Long Thọ ngài thấy vậy thì ngài biết đây là cái bậc cũng trí tuệ, cho nên ngài mới nhận rồi sau đó gọi là truyền pháp cho ngài. Thì đây là cái bài kệ truyền pháp là vị minh ẩn hiển pháp, phương thuyết giải thoát lý, ư pháp tâm bất chứng, vô sân diệt vô hỷ. Tức là vì sáng cái pháp ẩn hiển mới nói cái lý giải thoát, còn nơi pháp thì tâm chẳng chứng, cho nên không sân cũng không hỷ. Tức là vì sáng tỏ cái pháp ẩn hiển cho nên mới nói cái lý giải thoát, tức là nói cái lý giải thoát đó để mình không lầm, không lầm theo cái tướng ẩn cái hiển. Tức là tướng ẩn tướng hiển là cái tướng hai bên, còn sáng cái pháp thật đó, cái pháp đó là không có ẩn hiển, cho nên nói cái lý giải thoát là vì phương tiện mà nói, chứ không phải là thật có cái lý gì khác, cũng chỉ là tâm thôi. Cho nên nơi pháp thì tâm chẳng có chứng, bởi vậy mà không sân cũng không hỷ. Tại vì sao không sân á? Tức là không thấy có sân vì mình bị mất, cũng không thấy có hỷ vì mình có được, tức là không thấy có được có mất chứ gì hết. Nghĩa là cái pháp đó là cái pháp nơi chính mình, chứ không có đâu khác, cho nên là không có thấy được thấy mất. Thì trong cái gọi là cái phần của vị tổ này á, nó có một câu chuyện. Câu chuyện này nhắc nhở mình tu hành cũng rất lớn. Tức là trong lúc mà ngài Vân Du đi giáo hóa sang đến cái nước Ca Tỳ La, thì trong nước này có một ông trưởng giả tên là Tịnh Đức. Ông sanh ra hai người con trai, người lớn là La Hầu La Điểm, người kế là La Hầu La Đa. Thì hằng ngày đó ông chỉ thường chăm sóc vườn tược thôi. Hôm nọ thì ở trong vườn cây đó có một cái cây nó nảy sinh một cái thứ nấm lạ, nấm mà ăn giống như thịt vậy đó. Cho nên ông gỡ về ăn thấy rất là ngon lành. Nhưng mà đặc biệt á là chỉ có ông và cái người con thứ á là mỗi khi ra thì được gặp cái nấm đó ăn thôi, còn những người khác thì lại không gặp. Cho nên ông mới bảo cái người con thứ rằng nấm của cây này chỉ có ta và con được ăn, thì ắt là cái việc nó khác thường gì đây, ước gì có ai mà hiểu được cái chuyện này giải thích cho. Cho nên ông mới hỏi nhiều người mà không đáp được. Do đó khi mà gặp Bồ Tát Đề Bà đó, giáo hóa đến nhà, thì ông mới vui mừng, ông mời vào rồi ông mới đem cái việc này ra ông thưa hỏi. Thì ngài Đề Bà ngài mới giải thích. Ngài nói rằng khi xưa lúc mà ông 20 tuổi đó, thì ông thường có mời một vị tỳ kheo về nhà để cúng dường. Thì cái vị tỳ kheo ấy tuy là cũng có chút ít cái giới hạn, nhưng mà con mắt pháp chưa sáng, chưa sáng được mắt đạo, tâm không thông thấu được lý, mà lại nhận sự cúng dường mà quý trọng của ông. Cho nên là khi vị tỳ kheo ấy gọi là mà mất á, lại phải xin vào làm cái cây xin nấm đó để mà trả nợ cho ông. Nhưng mà xưa khi mà vị tỳ kheo ấy đến nhà ông thì chỉ có ông và cái người con thứ này là thành tâm cúng dường thôi, còn bao nhiêu người kia không có thích. Bởi vậy cho nên bây giờ đây thì chỉ có ông với người con này để được hưởng, được ăn. Thì ngài nghe hỏi, ngài mới hỏi lại, tức là vị tổ mới hỏi lại, thì ông hiện nay đó ông được bao nhiêu tuổi rồi? Thì ông trưởng giả mới thưa là được 79 tuổi. Thì ngài mới nói kệ là nhập đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, nhữ niên bát thập nhất, thử mộc diệt vô nhĩ. Tức là vào đạo chẳng thông lý thì hoàng thân đền tính thí, tuổi ông 81 thì cây này mới hết sinh nấm. Tức là ông trưởng giả cúng dường cho vị tỳ kheo, nhưng mà tỳ kheo này do nghĩa là tu hành nó cũng còn chưa có đủ công quả, cho nên rồi mang cái nợ đó sau phải xin trở lại cái nấm để mà trả hết cái nợ đó. Để cho mình đây coi là để cho nhắc nhở mình, khi mà thọ nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ đó thì mình phải cố gắng tu hành, chứ còn không mình nhận rồi mình ăn mà mình không cố gắng tu thì nó mang nợ, mà mang nợ của thí chủ rất nặng. Cái nợ mà cơm áo là đàn na thí chủ rất nặng lắm. Mình nhiều khi mình không biết thì mình dân thường chứ biết rồi rất nguy. Cho nên quý học, quý vị mà học tâm lực đó, có nhớ câu chuyện mà ông thầy mà sai cái vị sa di mà đi giặt y đó không? Ông thầy mà sai vị sa di mà đi giặt y á, giặt y rồi ông ra cái y nó to rồi ông bỏ vào trong cái thao giặt, thì cái y nó cứ nổi lên hoài, ông đè nó xuống hoài nó không có xuống, cuối cùng ông lấy cái chân ông đạp xuống nó cũng không xuống nữa. Thì ông thầy ông đứng sau ông thấy, ông nói con làm như vậy, thì ông nói là cái y này cho nó lạ đời, con làm cách mấy giờ mà sao nó cũng nổi lên hoài, nó không có chìm xuống được để mà con giặt. Thì ông thầy nói là dễ thôi, bây giờ con vào con lấy mấy hạt cơm đó con buộc ở trong bốn góc đó, thì con bỏ thì nó chìm xuống thôi. Thì ông cha di ông vào trong bếp đó, ông lấy mấy hạt cơm rồi ông buộc bốn góc thì quả nhiên thì nó chìm xuống cho ông giặt. Thì ông thầy ông mới nhắc nhở đó, con thấy không, cơm của đàn na tứ thí đó nó còn nặng hơn đá nữa. Con lấy đá con dằn lên rồi nó còn chìm, còn bốn hạt cơm thôi mà nó chìm xuống. Cho nên là con thọ của đàn na thí chủ phải ráng cố gắng tinh tiến tu hành để cho nó xứng đáng. Cho nên đó, trên ngày xưa thì các vị thường nhắc nhở mình đó. Bởi vậy mà quý vị nhớ mình ăn cơm rồi thường thường là phải có tam đề ngũ quán á, phải không? Tam đề ngũ quán để mà nhớ nhắc nhở mình tu hành á. Thì ở đây là câu chuyện này là cũng câu chuyện nhắc nhở đó người tu á, để luôn luôn là tu cho xứng đáng để mà với cái nợ của thí chủ. Đó là cái vị tổ thứ 15.